thứ năm sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 18 từ câu 1 đến hết câu 8. Hồi ấy ông Phaolô rời Athena đi Corinto. Tại đây ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở Ponto, vừa mới từ Italia đến cùng với vợ là Priscilla. Vì hoàng đế Claudio đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời Roma, ông Phaolô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc. Họ làm nghề dệt lều, mỗi ngày sa bát ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi ông Sila và ông Timôthê từ Macedonia xuống, thì ông Phaolô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông vụ áo mà bảo họ: máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người, phần tôi vô can. Từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại. Ông rời bỏ chỗ ấy, đến nhà một người tên là Tisio giúp tôi. Ông này là một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, nhà ở sát bên hội đường. Ông Crispo, trưởng hội đường tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều người Corinto đã nghe ông Phaolô giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Chúa đã mặn khai ơn người cứu độ trước mặt chư dân.
Chúa đã mặn khai ơn người cứu độ trước mặt chư dân.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thường hiến bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thánh của người.
Chúa đã mặn khai ơn người cứu độ trước mặt chư dân.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặn khai đứng công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tình nghĩa dành cho nhà Israel.
Chúa đã mặn khai ơn người cứu độ trước mặt chư dân.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hơi toàn thế địa cầu mừng vui lên, reo hò đàn thang.
Chúa đã mặn khai ơn người cứu độ trước mặt chư dân. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi,
hãy sẽ không để anh em mồ côi, hãy sẽ gái đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng. Hallelujah.
Chúa cùng anh chị em
và
hết câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi người: người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy sẽ đến cùng Chúa Cha. Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người muốn nói gì. Đức Giêsu biết là các môn đệ muốn hỏi mình, nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy mới nói, ít lâu nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ phải khóc lóc than vang, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi mong, lời khen Chúa.
Cuộc đời con người, nhất là những người muốn làm chứng cho chân lý, muốn hết lòng rao giảng tin mừng, hết lòng muốn cho người ta thuộc về Chúa Kitô, thì cuộc đời có lúc thất bại, có lúc thành công, như một con thuyền lênh đênh trên mặt biển, có khi được bình an, có khi gặp phong ba bão tố. Bởi đó Đức Giêsu trong tin mừng mới nghe Ngài nói với các môn đệ ở Gioan chương 16 câu 16: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Câu này có nghĩa là gì? Thiết tưởng lời nói này, chúng ta có thể hiểu Đức Giêsu muốn nói với chúng ta theo bốn nghĩa. Theo nghĩa lịch sử, theo nghĩa mục vụ, theo nghĩa mầu nhiệm Đức Thiên Chúa, và sau cùng là theo nghĩa về ngày đính chung. Trở lại để biết, nếu chúng ta hiểu câu này theo nghĩa lịch sử, Ngài nói một ít lâu nữa anh em thấy Thầy, không thấy Thầy rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, có nghĩa là Ngài báo trước cho các môn đệ về mặt lịch sử Ngài sẽ bị giết chết. Lúc đó các tông đồ chạy trốn hết. Câu 14, câu 5: và Ngài được an táng trong mộ 3 ngày, thì các tông đồ đâu có thấy Thầy nữa đâu. Rồi một ít lâu nữa các ông lại thấy Thầy, có nghĩa là chỉ chưa tới 3 ngày từ có chết Ngài sống lại, Ngài đã đến với các tông đồ. Gioan chương 20, 19-23: không thấy Thầy vì Thầy bị giết, thấy Thầy, Thầy sẽ sống lại đến gặp các ông. Đó là nghĩa lịch sử. Ít lâu nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em lại thấy Thầy. Xét về nghĩa mục vụ thì đời chúng ta quả thật làm chứng cho Chúa không phải luôn luôn được may mắn đâu. Ai càng thiết tha với chân lý càng gặp nhiều sóng gió. Người ta bảo ở hiền gặp lành, câu đó chỉ có nghĩa vào ngày thánh chung, chứ ở đời này càng ở hiền càng gặp dữ. Cho nên đời làm chứng cho tin mừng, muốn đưa Chúa đến cho người khác, lâm lúc cảm thấy phũ phàng, lâm lúc cảm thấy ê chề, xem ra như mình càng nỗ lực thì càng thấy chua cay càng thất bại. Nhưng cũng có lúc mình thành công hơn lòng mình mơ ước. Cụ thể như các tông đồ vâng lời thầy, họ kéo được một mẻ cá chưa từng thấy. Ông Gioan phải hô lên là Chúa đó. Đấy, khi có Chúa hiện diện thì thành công hơn là mơ ước thật. Chúng ta nhìn vào đời sống của Thánh Phaolô, có lúc ông bị người ta ném đá, tưởng đã chết, họ lôi ra ông vứt ra khỏi thành. Công vụ 14, công 19. Và ngay trong bài đọc chúng ta vừa nghe sách Công Đồ Công Vụ chương 18 từ câu 1 câu 8, có lúc ông thành công, có lúc ông thất bại. Cụ thể như ông đi rao giảng thì một thời gian xem ra ông không gặt hái được gì hết. Và ông may mắn gặp được một người giàu có làm nghề dệt vải tên là Aquila. Ông đã cộng tác với ông này cũng dệt vải. Đấy, Phaolô trí thức lắm và nhiệt tình rao giảng tin mừng. Nhưng ông sống bằng nghề dệt vải. Ông bảo trong tay tôi làm ra, nuôi bản thân tôi và tôi chia cho người xung quanh. Nhưng khi ông thấy ông Sila và Timothée đến với ông thì ông bỏ người dệt vải và cùng rủ Sila và Timothée lên đường truyền giáo. Lòng phơi phới thì lại gặp một số người Do Thái chống đối, nhục mạ ông. Thế là ông bỏ họ và đến gặp được một người tên là Titio Justo, nhà ở ngay bên cạnh một hội đường. Thì cái ông Titio Justo đã tiếp đón Phaolô, và vì nhà bên cạnh hội đường cho nên Phaolô vẫn từng ra hội đường để giảng dạy, rất thuận lợi cho công việc loan báo tin mừng của ông đó. Có người chống, có người đón nhận. Rồi ông gặp viên trưởng hội đường là Crispo xin theo đạo, và cả gia đình ông Crispo cũng xin được lấy cái thánh tài. Rồi sau đó có nhiều người ở miền Corinto được nghe tin mừng thì họ theo Chúa hết thảy. Đó, ông ta thành công. Có lúc tưởng là họ ném đá chết rồi, nhưng có lúc lại thành công. Có vài lúc khổ thì cảm thấy như là không thấy Chúa, nhưng thành công thì thấy là gặp được Chúa trong cuộc đời. Cho nên ông nói với giáo đoàn Corinto ở thứ 2 chương 4 câu 17-18: một chút gian truân nhẹ nhõm trong hiện tại gây nên cho chúng ta đời đời một khối vinh quang bất tận. Tuyệt vời. Miễn là chúng ta đừng dán mắt vào những điều trông thấy ở đời này, vì cái điều hữu hình thì phù vân, còn những gì vô hình thì trường cửu. Đúng với lời Thánh vị chúng ta vẫn đọc ở trong Thánh kinh 126 trong 25 câu 5. Ai nghẹn ngào đọc tiếp theo.
Ra đi gieo giống mùa cả mai sau phát thời mời.
Đau khổ đi vinh quang, nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa cả mai sau phát thời. Bởi vì Chúa đã hứa như trong tin mừng chúng ta mới nghe Giăng chương 16 câu 20a. Anh em sẽ phải khóc lóc và thế gian sẽ vui mừng. Có nghĩa là chúng ta càng khổ trong đời sống phục vụ Chúa Cha thì càng đem lại nhiều lợi tức, nhiều niềm vui cho cái công đoàn chúng ta phục vụ. Đó, anh em phải khóc lắm, còn thế gian thì sẽ vui mừng. Anh em phải ưu phiền, những ưu phiền của anh em sẽ trở thành niềm vui. Vì thế khi gặp gian nan khốn khó, ông Phaolô tự xác định về niềm tin và đường lối phục vụ của mình với giáo đoàn Kitô thứ 2 chương 12 câu 10: tôi rất đỗi vui mừng trong các nỗi yếu đuối của tôi, tức là kể cả tội lỗi đấy, trong sự lăng nhục, trong mọi cuốn bách, trong sự bắt bớ, trong sự cùng khốn ngặt nghèo vì Đức Kitô. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Những ai hết lòng vì Chúa, vì hạnh phúc anh em, khi gặp gian nan khốn khó rồi, sau đó Chúa cho thành công, thì mới thấy lời thầy Phaolô nói thật là chi lý: khi tôi yếu chỉ là lúc tôi mạnh. Tôi xin chân thành chia sẻ trong cái cuộc đời linh mục của tôi. Tôi gặp 3 lần mình cảm thấy như không thể ngóc đầu dậy được. 3 lần cảm thấy chán nản nhất. Nhưng sau cái giai đoạn đó thì chỗ đấy ban cho tôi cái ơn mà tôi không nghĩ rằng mình có được. Tôi muốn nói cụ thể, bắt đầu vào chủ viện, vì đi tu muộn cho nên những anh em cùng lớp nó nhỏ tuổi hơn cứ theo tôi, nó hỏi anh có bị bổ đá không. Thì tôi mắc cỡ lắm, mặc cảm lắm. Cho nên vì tôi lớn tuổi trong lớp, dí tôi làm trưởng lớp tôi chẳng thích gì, nhưng mà không chối được mỗi khi đứng trước mặt anh em để đại diện anh em chúc mừng ngày quan thầy cha giáo, tôi run cầm như thế, xấu hổ lắm. Đến phiên tôi đọc sách ở nhà cho chủ viện, tôi phải nói dối cha giám đốc là con đau, xuống bệnh viện, xuống nhà bệnh nằm vì không thể cầm được cuốn sách đọc trước mặt mọi người, tay run một cầm nghiện bập bập rồi. Có ai tầm thường của tôi lúc đó buồn lắm, bởi vì vào cái thời điểm ấy mẹ tôi đã hỏi vợ, tôi đồng ý rồi nghĩ rằng đi tu thì thích hơn. Bây giờ vào trong chủ viện chán quá, bây giờ về với cô kia thì quê ơi là quê, mà đi lấy người khác thì mang tội phạm bội cô đó, đi tu thì không thích. Đấy, có ai buồn chán bằng tôi khi vào chủ viện không? Nhưng rất may là có người khuyến khích tôi đọc Thánh Kinh. Thế là tôi đầu tư nhiều thời giờ để tôi đọc Kinh Thánh, học thuộc lòng càng nhiều càng tốt. Thì chỉ 1 năm sau thôi thì tự nhiên tôi rất được hãnh diện được đứng trước mọi người để mà nói chuyện với mọi người, chứ không run rẩy như trước đây nữa. Sau năm triết học, năm 1973, tôi về Tân Phú. Lúc đó xì ke và túy đông lắm, tôi yêu nó cứ theo tôi, cứ thích này này, thầy thầy ơi, dạy giáo lý cho tụi em. Mình thấy ngạc nhiên, mình xì ke cho nó khoái tôi thấy không em, nó cứ bám tôi không buông ra được. Mà trước đây mà ai bảo mình nói cái gì về Chúa thì sợ vô cùng, mà từ bây giờ đi thì rất là thích được nói về Chúa khác hẳn. Đó, đấy là một cái lần thứ nhất. Thứ hai là sau khi tôi chịu chức linh mục năm 1977 đến năm 78, đầu năm 31 tháng 12 77 đến đầu năm 78 là tôi bị 18 tháng không ngủ. Đến ngày 18 tháng không ngủ, lúc đó tôi cứ cầu xin với Chúa rằng: Chúa ơi, cho con chết sớm, chứ con là linh mục mà không ngủ thì ra điên, làm khổ nhiều người lắm, buồn lắm. Nhưng mà lạ là trong thời gian đó tôi để ăn được, để ăn được nhiều lắm, không bỏ cơm. Lúc đó mẹ tôi còn ở với tôi thì mẹ tôi chăm sóc tôi, vì vậy nhờ bà cố lo cho mình ăn rất đầy đủ, rất ngon. Để đưa ra 18 tháng bị đau như vậy, vẫn mất ngủ như vậy, Chúa vẫn cho còn sống. Thế rồi tôi, thực ra thì cái gì đó tôi bị như vậy là công an ngày nào họ cũng vào hỏi tôi về cái chuyện ở nhà thờ. Thì mới làm linh mục, họ hỏi mình sợ lắm, một mình ở một nhà thờ mà, sợ không phải sợ bị bắt, mà sợ rằng mình phải báo cáo làm sao để mình còn có thể làm việc được. Đó. Rồi về một cái nhà thờ không có cái gì hết, ngoài cái nhà thờ đó không có một mảnh đất bên cạnh, xin lỗi, không có cái đất để tôi đào được làm cái phòng vệ sinh, không có. Ban đêm ra ở cánh đồng, rồi khi đó đi đặt xích lô, bởi vì lúc đó là lúc họ xin lấy được 2 đồng. Tôi nhớ 2 đồng thì đó là mua được đúng một ký gạo. Đẹp xích lô. Nhưng mà sau, trong cái thời gian mà tôi 18 tháng không ngủ đó, tôi cũng đi uống thuốc chỗ này chỗ kia không khỏi. Thế đọc báo họ bảo này, nước lá chữa bệnh gì cũng khỏi, mình uống đại. Thế tôi uống một ngày, buổi sáng thức dậy là tôi uống 2 lít. Thế một tuần sau tôi ngủ lại bình thường. Lạ. Thế là khi đó không ở cái xứ mật nhà thờ Mộc Tin ở phường 17, 16 nữa, về làm phó xứ ở Tân Sơn Châu. Thì 12 năm tôi ở Tân Sơn Châu, tôi làm được, Chúa cho tôi một cái ơn tôi rất là hãnh diện, cảm ơn Chúa. Vì có lẽ trên thế gian này không có ai quy tụ được nhiều người giống như tôi. Đấy, ai đến Tân Sơn Châu, phường 2 Tân Bình hỏi đấy, 12 năm tôi ở đó, 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng, 1.000 đứa con nít đến xin cha dẫn đâu đi. Ban ngày thì 40-50 xì ke đến tôi xin dạy học dẫn đi. Và tôi nuôi 40-50 thùng xì ke. Ban ngày ở những nó dạy nhớ, dạy xì ke, dạy giáo lý cho mình xì ke. Buổi chiều thì 700-800 thanh niên thiếu nữ trong xứ. Đó. Thế thì tôi thấy là trước đây 18 tháng mình không ngủ, tưởng là gần chết rồi. Vậy mà uống có mấy chai nước lá thôi, thế khỏi. Rồi về làm việc mình cứ thành công, mình cứ ngờ được có ai mà mà có thể thu họp được người ta đến nhà thờ đông. Đấy, ai về Tân Lê Châu hỏi tôi có còn nhiều người còn Tân Lê Châu còn chứng kiến chuyện đó. Đó là cái ơn tôi rất là lạ. Rồi cái biến cố thứ ba là ở Đông Hoa, mua cho giáo, cho địa phận, cho giáo xứ được 2 mẫu đất. Chỉ vì mua chuyện mua đất mà tôi bị đẩy về nhà hưu mấy lúc đó mấy 5 năm tuổi. Rất là buồn, nghĩ là mình không về nhà hưu rồi thôi, hết làm được cái gì nữa, đâu còn cái gì mà làm. Rất buồn, trong cái đó mình còn đang làm việc. Nên 5 năm trời tôi ăn không được, một thìa cơm tôi mỗi bữa tôi cũng không nuốt được, bù lại bằng uống ly sữa thôi. Ngủ không ngủ được, đi bác sĩ cho bốc thuốc về uống cũng chợp mắt. 5 năm như vậy người tôi run rẩy, đi rượu giả ác bảo ôi sắp về chồng Chúa rồi. Thì buồn quá đi sang Mỹ để thăm ông cha con vài tháng thôi. Ai dè tôi qua Mỹ người ta bu lại cứ đòi tôi giảng lời Chúa. Tôi có chuẩn bị gì đâu, hứng mình giảng quên bất thì giờ, giảng tới 1 tiếng mà giờ mình chết. Ở bên này người ta giảng có 10 phút và mình kéo dài cả tiếng, vội vàng xin lỗi. Họ bảo không, ngày mai cha giảng thêm. Làm sao tôi giảng 2 tiếng đồng hồ? Tôi bảo đây là quá đáng rồi. Họ bảo không, mai giảng thêm. Tôi nghĩ này, đời của tôi chưa bao giờ có ai trước đó. Khi còn ở giáo xứ, một chay tôi giảng tĩnh tâm 1 tiếng, chẳng thấy ai bảo giảng thêm. Mà sang Mỹ giảng 1 tiếng họ bỏ giảng thêm, giảng 2 tiếng họ đòi giảng thêm. Lạ lùng thì được kéo đi. Tôi đi ở có vài tháng nhưng mà kéo tôi đi là 16 tiểu bang ở bên Mỹ. Tôi ngạc nhiên, tôi có khả năng làm chuyện đó đâu, vì tôi cũng không chuẩn bị gì. 5 năm cát kiếm rồi, buồn quá rồi. Thế mà tại sao tự nhiên là tôi sang đó người ta lôi tôi đi như vậy? Tôi tự nhiên lấy lại được cái nghi lực là Chúa chưa bỏ mình, Chúa vẫn còn dùng được mình. Cho nên năm 2009 cả chục tiểu bang ở bên Mỹ mời tôi đến giảng tĩnh tâm và mùi chay. Tôi nghĩ đến được tiểu bang này thì không đến được tiểu bang kia mất lòng, thế là tôi không đi nữa và ở nhà đây. Hôm nay tôi đọc lời Chúa còn ở với cha, mỗi ngày cha dâng lễ với chúng con đây và cha chia sẻ lời Chúa rất là lâu và cha rất là thích, và bây giờ thì rất là khỏe. Ai cũng tưởng cha chắc 30 mấy tuổi nhưng mà bởi vì thành ông già rồi, tôi thật thì thành ông già rồi cũng lạ. Thế cũng là một cái đó, những cái lúc mà mình cảm thấy dường như không còn cái chỗ nào mà bám vú nữa thì Chúa lại nâng mình lên. Sự thực thì những lần tôi gặp khổ như vậy cũng chỉ vì muốn làm vinh danh Chúa thôi, chứ chẳng làm cái gì ác đức hay là hại đến ai mà cuối cùng phải khổ, phải nhục như vậy. Nhưng mà cuối cùng Chúa vẫn bù lại cho mình những cái ơn mà bây giờ mình nghĩ ra. Đúng như Phaolô nói, một chút nhẹ nhõm, một chút đau khổ nhẹ tân trong một thời gian ngắn thôi, so với vinh quang, một khối vinh quang bất tận Chúa dành cho. Đến bây giờ tôi mới thấy rằng những cái hạnh phúc Chúa cho tôi bây giờ so với đau khổ thì cái đau khổ quá nhỏ, cái hạnh phúc quá lớn, chỉ biết tạ ơn. Đó, tôi xin chia sẻ chân thành là nếu chúng ta hết lòng với Chúa, dù gặp khổ thì Chúa lại cho hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên chúng ta nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh, dưới cái mắt người đời thì cho đó là thất bại. Huấn luyện được 12 anh thì một anh dã man nộ thầy cho kẻ ác giết, còn 11 anh kia thấy thầy bị giết chạy hết. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm được cái gì? Nên hồn đông đổ bể hết rồi. Đó là cái nhìn của nhân loại. Nhưng mà cái nhìn của đức tin thì chúng ta đã thấy rằng riêng cái ngày thứ sáu tuần thánh, cái hiệu quả Ngài đem đến cho chúng ta còn lớn hơn là 33 năm Ngài từng làm bao nhiêu phép lạ cho nhiều người. Tôi nhớ vào 11 giờ trưa ngày 15 tháng 8 năm 1976, lúc đó đức cha Nguyễn Văn Thuần được đức cha Bình mời về làm giám mục phó Sài Gòn với quyền kế vị, thì chính quyền cộng sản bất mãn và đòi đức cha phải từ chức. Nhưng mà Ngài vâng lời, đức giáo hoàng đạt thì không tổ chức, nhưng Ngài biết thế nào của ủy ban. Lúc đó Ngài lánh vào đại chủ về Sài Gòn, ở ngay bên cái phòng của tôi. Thì vào 11 giờ trưa ngày 15 tháng 8 76, mấy anh em cùng lớp với tôi đến thăm Ngài. Thì Ngài nói với chúng tôi thế này: Đức Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh quả thật là thất bại, nhưng mà nếu không có ngày thứ sáu tuần thánh thì loài người chúng ta ai được cứu độ? Ngài nói được đó. Ngài nói xong đúng 10 phút thì công an ập vào bắt Ngài. Và ai cũng nghĩ được chắc là Ngài sớm được về, bởi vì Ngài có tội gì đâu. Nhưng mà 13 năm ở trong tù, Ngài không kể hết về những cái ngày tháng trong tù, nhưng mà Ngài chỉ kể sơ sơ thì đã thấy rằng thật là nghiệt ngã trong những ngày trong 13 năm tù, tưởng rằng không còn sống được. Thế rồi có một cái ông mà vẫn giúp việc Ngài trong cái thời gian bị tù đó, tức là được nhà nước sai, là công an được ủy quyền, được ủy phái đến coi như là canh giữ với Văn Thuận, thì cái ông này lại được Ngài dạy tiếng Pháp, tiếng Anh, rồi hát cái bài thánh ca tiếng Latin, ông ta thích lắm. Và ông bảo rằng có lần ông đến Đa Vang, ông cứ thưa với đức mẹ: thưa bà, tôi không có đạo, nhưng mà tôi thương ông với Văn Thuận lắm, xin bà giúp ông này sớm được tự do. Thế ông bảo: tôi không ngờ cái lời cầu nguyện đó thì lúc nó vào ngày đức mẹ là đức cha Thuận được gọi lên và được phóng thích ngày ngỡ ngàng. Cho nên tôi nghĩ rằng cái lời mà Ngài nói với chúng tôi cái ngày thứ sáu tuần thánh, nhìn Chúa Giêsu xem thất bại, nhưng mà nếu không có người đó thì loài người không có ơn cứu độ. Tôi nghĩ rằng chắc Chúa muốn dùng Ngài để nói với các giám mục Việt Nam khi phải đối thoại với chính quyền cộng sản của ta, thì phải can đảm, thì phải chấp nhận
can đảm và chấp nhận và sống cái hiền hòa giống như Đức Cha Phật. Tôi nghĩ như vậy. Và chúng ta phải công bằng mà nói rằng từ 30/4/75 cho đến nay, các giám mục Việt Nam không có vị nào khổ như Đức Cha Đức Phật Thuận. Thế nhưng mà cũng từ 30/4/75 cho đến nay cũng không có giám mục nào ở Việt Nam lại được cả thế giới muốn mong ước ngài sớm được làm thánh, được phong làm hiền thánh ngoại trừ Đức Cha Thuận. Phải có giám mục nào mà được bao nhiêu người công giáo trên thế giới để xin Đức Giáo Hoàng phong thánh cho Nguyễn Văn Thuận? Tại vì ngài khổ quá, cho nên cái điều đó mới thấy nói, mới nhớ lại lời Chúa Giêsu nói là tu phiền của anh em trở thành niềm vui là vậy. Cái nghĩa thứ ba là nhìn về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa, thì chúng ta hiểu câu Chúa Giêsu nói một ít lâu nữa anh em không thấy thầy và một ít lâu nữa anh em thấy thầy, có nghĩa là ngài báo cho các tông đồ biết trước qua cái chết ngài sẽ về với cha ngài. Lúc đó thì các tông đồ không thấy, nhưng mà khi ngài về với cha ngài, các tông đồ vâng lệnh thầy, bắt đầu cử hành phục vụ. Một quy tô trên ngày mùa Phaolô nhắc lại cái lệnh này của Chúa Giêsu là phải tiếp tục cử hành phục vụ, đặc biệt là phục vụ thánh thể. Thì mỗi một khi các môn đệ cũng như chúng ta hôm nay cử hành thánh thể là chúng ta lại gặp lại Chúa Giêsu phục sinh qua bí tích đó, thấy thầy không thấy thầy rồi lại thấy thầy, nên chúng ta nhìn về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa tại cụ thể. Sau cùng xét về ý nghĩa này cánh chung, thì chúng ta hiểu câu Chúa Giêsu nói ít lâu nữa anh em không thấy thầy rồi ít lâu nữa anh em lại thấy thầy, có nghĩa là ngài muốn nói với các môn đệ cũng nói với chúng ta là không thấy thầy nào lại về với cha ngài để dọn chỗ cho chúng ta, rồi ngài sẽ trở lại vào ngày cánh chung. Những ai trung thành với ngài, trung thành với sứ mệnh Chúa Cha, thì hồn xác sống lại tuyệt vời như Thiên Chúa, và ngài sẽ đón nó về cùng ở với cha ngài như ngài đã nói với Chúa Cha là con muốn rằng con ở đâu thì Chúa cũng được ở đó với con. Cho nên những điều mà Đức Giêsu nói chúng ta hiểu trong bốn nghĩa tôi vừa mới khai triển. Chúa Giêsu không phải chỉ nói những cái niềm vui ấy riêng cho các tông đồ, mà ngài muốn mặc khải cho hết thảy mọi người. Như câu đáp ca chúng ta mới đọc, Chúa mặc khải ơn cứu độ của ngài trước mặt muôn dân. Ngài mặc khải ơn cứu độ trước mặt muôn dân, như chúng ta được hiểu trong xã hội đã vậy, mà ngay cả về mặt con người thì Chúa cũng muốn cho chúng ta hiểu về cái ý nghĩa hay là cái lý do tại sao ngày chúng ta sinh ra. Ai cũng khóc đúng không? Có ai sinh ra mà cười không? Có ai sinh ra cười không? Đứa bé nào sinh ra cũng khóc đúng không? Đứa bé nào mà sinh ra không khóc thì sao? Ai khóc? Ai khóc? Mẹ nó khóc đúng không? Bố nó khóc phải không? Ôi sao bé này sinh ra nó không khóc, thì bố mẹ méo mặt phải không? Đứa bé nào sinh ra nó khóc thì mới phải, mà nó sinh ra không khóc là cả nhà méo mặt phải không? Cái người hộ sinh phải đập đập mà em bé nó khóc được thì mọi người cười, à nó khóc được rồi phải không? Ngày sinh ra có đang khóc không? Tôi khóc không? Con khóc không? Khóc đại gia kèm. Đâu, sinh ra thì ai cũng khóc. Tại sao vậy? Tại sao sinh ra cũng cười mà lại khóc? Ngay cái tự nhiên như vậy, chúng ta phải thấy rõ ý Chúa muốn cái gì. Chúng ta sinh ra đời, chúng ta khóc là vì chúng ta phục vụ, đúng không? Nhất là phục vụ chân lý, phục vụ theo ý Chúa dạy thì khóc nhiều lắm. Nhưng từ nãy tôi ngay mở đầu chia sẻ tôi nói là càng hết lòng với chân lý thì càng gặp nhiều khổ mà. Cho nên sinh ra đời để loan báo tin mừng, Chúa muốn như vậy đó. Sinh ra đời để làm cho một người được biết tin Chúa, bởi vì tạo vật nó còn làm cho mọi người biết tin Chúa cơ mà. Tại sao chúng ta sinh ra đời để làm gì? Nếu cũng phải cái điều quan trọng nhất là làm cho người mọi người biết tin Chúa, cho nên phải khổ. Tin Chúa ấn định như vậy, ai sinh ra cũng khóc, đúng không? Là mà mình khóc thì người ta cười. Chừng nào mình cười thì người ta khóc. Tại sao? Khi nào mình cười người ta khóc? À, khi mình chết đó. Có thấy không? Cái người chết tại sao người ta có phải bóp miệng mà không được biết nhe ra người cười đó, đúng không? Người chết cứ biết nhe ra người sợ, nhưng mà thực ra họ chết cũng cười, bởi vì họ đã hoàn tất cuộc đời của họ. Đến người nào mà khổ nhiều hoàn tất cuộc đời thì đẹp lòng Chúa, chắc lúc chết không bóp bên mà được, bởi vì nghe bên được cười thì mọi người lúc đó khóc. Cho nên nếu tôi chết mà tôi há miệng ra thì đừng bóp nhé. Lúc đó cười đó thì mọi người khóc, đúng không? Cho nên sống vậy thật là có ý nghĩa, là sinh ra mình khóc vì phục vụ. Khi nào mình nhắm mắt lìa đời, mình hân hoan về với Chúa, làm cho mọi người phải khóc. Như vậy mới đáng sống. Chúng ta biết không có một phụ nữ nào trên thế giới ngoại trừ Đức Mẹ mà được tôn vinh bằng Teresa Calcutta. Rất là thành công trong đời tu trì của mẹ Teresa Calcutta. Mẹ là người thuộc Phi Châu, thế mà sang Ấn Độ phục vụ và tổ chức nhà dòng của mình để đi phục vụ những người nghèo, những đứa trẻ mà bị người ta bỏ đi thì lượm về, những người mà không ai chăm sóc thì cái dòng này chăm sóc. Mà tại sao bà đi xa thì người ta lại có tinh thần chăm sóc tôi biết. Nếu đọc lại lịch sử của bà Teresa thì được biết thế này này, khi Teresa thì chúng ta còn nhỏ xíu á, mỗi lần đi học á, mẹ cho tiền thì luôn luôn mẹ nói với Teresa con cái tài này, mẹ đưa tiền cho con đừng chỉ nghĩ con ăn một mình nhé, con có tiền con đến trường học á, thấy bạn nào nghèo quá, nó không có gì, nó không có bút, nó không có vở, hay là sáng nó chưa có gì ăn, con nhớ chia cho nó, vì mẹ cũng biết con có phải không. Mẹ đi xa thì khi bởi đi xa thì chúng ta còn nhỏ đấy, nên bố ngủ sáng thì mẹ cho tiền con, nó luôn nhắc con là con đừng xài một mình nhé, con phải nghĩ đến người khác nhé. Chính vì cái câu nói của mẹ như vậy mà sau này đi xa khi lớn lên đi tu là thích lo cho người khác. Cho nên cái lối giáo dục của cha mẹ quan trọng chứ. Đấy, nói cho con câu vậy thôi mà rồi đứa con mà sao tuyệt vời. Huống chi đến những người cha mẹ còn lấy lời Chúa hàng ngày mà nói cho con, sao nó tuyệt vời lắm chứ. Đó, sở dĩ tôi nhắc lại là đi sang với cha lớn lên lo cho người nghèo, làm khi con nhỏ mẹ cứ nhắc mỗi lần đưa tiền cho con mà con đừng xài một mình nhé, con phải nghĩ đến người khác đấy nhé. Nhưng khi mẹ đã biết rằng người nghèo ở bên Ấn Độ thì cho tới nay ít nhất là có 4.000 nữ tu thuộc dòng của mẹ, còn nam tu thì có trên 500 và phục vụ trên 80 quốc gia ở trên trái đất này. Mỗi một năm trung bình mẹ Teresa Campita chi tiêu cho cái công việc này hết khoảng 50 triệu đô la. Như vậy nhiều người cũng thắc mắc chứ bài đâu nào có ra tiền đâu, 50 triệu đô la. Và năm 1979 thì được giải thưởng hòa bình, giải thưởng Nobel hòa bình. Thế mà ngài bị một ký giả người Anh tên là Christopher Hitchens, ông này vu khống cho ông về Teresa đủ điều xấu xa. Thế rồi ông nói rằng Teresa Calcutta đã liên kết với nhà độc tài Rivalier ở Haiti, cùng liên kết với Enver Hoxha ở Abadi để chống phá cực đoan và rất là quá khích. Bà Teresa chỉ lấy cái danh nghĩa người nghèo là cái bình phong để mà thu tiền thôi, chứ không lo cho người nghèo đâu. Mỗi một năm bà bỡ đỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là đưa cho Đức Giáo Hoàng 1 tỷ đô la. Trời ơi, vu khống vậy. Cho nên những cái điều ông Christopher Hitchens thêu dệt nên vu khống cho mẹ Teresa, ông làm thành cuốn phim đặt tên là Thiên Thần Hóa Mộc và được chiếu trên 4 kênh ở các đài truyền hình bên nước Anh tối ngày 8 tháng 11 năm 1994. Khi cuốn phim này được chiếu lên thì dân tộc Ấn Độ phẫn nộ và cực lực phản đối, đòi phải bỏ cái phim lên ngay tức khắc, không được chiếu trên các cái màn các cái đài truyền hình ở bên Anh nữa. Và ông Hiếu Lên chủ tịch Hội đồng Anh Quốc, Hội Bác Ái, ông nói rằng đây là cái trò chơi thủ thô bỉ của Hitchens đối với mẹ Teresa Calcutta. Còn ông Ivan, đứng đầu tổ chức Bác Ái ở Bombay, tức là Ấn Độ, ông nói là chỉ có người nào bệnh hoạn mới có thể nghĩ đến cái trò khốn nạn để tấn công Teresa Calcutta mà thôi. Và ông nói rằng Teresa Calcutta quá tuyệt vời, không phải chỉ là lo cho những người công giáo ở Ấn Độ mà lo cho tất cả những người nghèo thuộc bất cứ tôn giáo nào và trên 80 quốc gia ở trên thế giới này. Chỉ có phóng viên của tờ báo Ananda thì rất là thương mẹ Teresa Calcutta, cho nên đến nói chuyện với mẹ là mẹ có phản ứng gì khi người ta chiếu cuốn phim bôi nhỏ mẹ không? Mẹ Teresa trả lời là chính bạn là người phải sống thế nào, còn tôi vẫn bình tĩnh và tiếp tục giúp 4 cơ sở người nghèo ở bên nước Anh. Tâm hồn tôi vẫn bình an. Xin Chúa tha thứ cho Christopher Hitchens, mẹ cầu nguyện như vậy. Cho nên khi mẹ qua đời thì cả nước Ấn Độ, tổ chức quốc tế, nhiều cường quốc trên thế giới xin mẹ làm công dân danh dự của nước mình. Đó, mẹ thành công được người ca tụng. Nhưng mà cái ông Christopher Hitchens lại đã dệt nên những cái chuyện khốn nạn, đóng thành phim và bíu díu mẹ ở chi bút kinh ở bên nước Anh. Đó, khi mẹ bị nhục như vậy, cảm thấy mình không có Chúa. Nhưng cái lúc mà người ta tôn vinh mình ở Chúa làm việc ở nơi mình, và mẹ đã sống được cái điều đó, đã đáp ứng nghiệp cái lời Chúa Giêsu nói: quấy tam ước phúc thật hiến chứng nước trời. Matthew chương 5:11-12 tiếp theo Chúa nói là phúc cho chúng con khi bị người ta sỉ nhục chúng con. Chúng con hãy vui mừng vì phần thưởng của chúng con lớn lao trên trời, bởi vì tất cả các quân sứ cũng bị người ta trù trừ như vậy thì chúng con cũng không thoát được. Cho nên chỉ có những người nào trung thành với Chúa và chu toàn những nhiệm vụ Chúa đã trao phó cho thì đáng được Chúa hứa, như câu tôi vô tin mừng của chúng ta mới đọc. Chúa Giêsu nói làm sao? Thầy không để anh em bỏ cuộc, thầy sẽ lại đến với anh em và lòng anh em tràn đầy vui sướng. Amen.